thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2002. Chúng ta đang ở tại thiền đường Thắng Đầu Non của tu viện Lộc Uyển. Hôm tuần rồi, chúng ta đã làm quen với một tác phẩm của truyền thống nhà thiền. Đó là tác phẩm Tính Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Sáng. Tôi có giới thiệu sơ về tác phẩm này. Đây là một tác phẩm rất là ngắn, nhưng nó có một cái nội hàm rất là sâu sắc. Tức là cái văn phong thì nó rất là cô đọng, nhưng mà cái sức chứa của nó, đó là những cái tác phẩm lớn của truyền thống kinh điển Đại Thừa như Kinh Bát Nhã, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Niết Bàn và kể cả Kinh Di Ma Cật cũng có mặt trong tác phẩm này. Và tất nhiên cái điều quan trọng hơn, đây là tác phẩm khởi đầu, nó khơi nguồn cho cái truyền thống của thiền Đông Độ. Có một cái từ mà chúng ta cần làm quen, đó là thiền Đông Độ. Thông thường nói là thiền Tông Trung Hoa, đó là một danh từ rất là rộng. Nó chỉ cả cái thiền của các tông phái như là Hoa Nghiêm, như là Trung Quán, như là thiền của Ấn Độ. Nhưng mà khi nói đến thiền Đông Độ, tức là một cái phái thiền rất là đặc biệt của truyền thống Trung Quốc, nó được sinh ra từ đất nước này, nó mang cái đặc tính văn hóa rất là biểu tượng của dân tộc Trung Hoa. Thứ nhất là nó rất là hiện thực, nó rất là gần gũi với tâm tình của người phương Đông. Và nói chung thì tất cả cái truyền thống thiền nó có mặt ở Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên đều mang cái sắc thái của thiền Đông Độ nhiều hơn là thiền Trung Hoa. Như vậy thì các vị biết là ở cái mặt cạn, thiền Trung Hoa là chỉ chung cho toàn bộ thiền có mặt từ thời Phật giáo du nhập vào Trung Quốc cho tới các cái truyền thống thiền của các cái tông có mặt trên đất nước Trung Hoa. Nhưng mà khi chúng ta nói đến thiền Đông Độ thì chúng ta nói một phạm vi hẹp hơn, đó là chỉ riêng cho dòng dõi truyền thống của thiền ngài Lục Tổ Huệ Năng mà thôi. Và tất nhiên cái thiền của ngài Huệ Năng, cái dòng chảy nó rất là sâu và ảnh hưởng nó rất là rộng. Tức là khi cái dòng chảy của thiền tông này qua đến Nhật Bản thì nó hình thành cả một cái truyền thống, cả một cái sắc thái của dân tộc Nhật Bản như võ đạo, trà đạo, hoa đạo, vân vân. Và kể cả những cái phong tục tập quán của Nhật Bản rất là đẹp, rất là dễ thương, như họ có những cái ngày tháng và đi ngắm hoa thôi, một tuần lễ. Khi hoa đào đến đất Nhật nở thì họ chỉ làm một công việc là mang cơm, mang nước đến để ngồi để chơi dưới những cái rừng hoa đào ngắm bông thôi. Thì đặc tánh này nó cũng thừa hưởng cái di sản văn hóa của Trung Hoa, tức là thừa hưởng cái di sản của truyền thống thiền Đông Độ mà có. Và cái dòng thiền này nó trải qua Việt Nam, nó có một cái nhánh từ ngày Tăng Sáng được trải qua, gầy dựng nên cái truyền thống Việt Nam. Tức là ngày Tăng Sáng có một người đệ tử tên là Tỳ Ni Đa Lu Chi. Và ngài Tỳ Ni là một trong những cái nhánh gầy dựng nên cái truyền thống của thiền Việt Nam, trải suốt qua các thời Lý Trần, và nó hợp lưu lại thành cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, cũng bắt nguồn từ ngày Tăng Sáng. Đó là chúng ta nói một chút về lịch sử của thiền Đông Độ để cho các vị có một cái khái niệm về cái truyền thống thiền này. Cái điều thứ hai chúng ta đi vào là thế này. Như các vị biết là cái mục đích chính của đời người chúng ta sống trên cuộc đời này, cái nhu yếu mà quan trọng nhất, đó là chúng ta đi tìm hạnh phúc mà thôi. Nên có một lần ở làng Mai, sư ông mời các thầy đi vào thất của ông cụ để đãi trà. Thì sư ông có một câu nói rất là đáng nhớ. Sư ông nói là chúng ta là những người đệ tử của Đức Thế Tôn. Chúng ta phải thông minh là đừng đòi hỏi những cái điều rất là cạn, mà hãy đòi hỏi những điều rất là sâu sắc cho hạnh phúc của đời người. Mà hạnh phúc sâu sắc nhất của đời người là gì? Thưa, đó là làm thế nào ngay trong cái cuộc sống hiện tại này mà ta đặt chân được trên cái vùng đất thật, bước trên đất thật, thở giữa chân không. Đất thật tức là cái vùng đất mà nơi ấy mình sẽ cắt được không những cái ràng buộc, những cái khổ đau của đời thường, mà cắt luôn cả cái dòng chảy của diệt và sinh của một kiếp người. Đó là đất thật. Nơi cái vùng đất này, chúng ta an ổn, nắm tay Phật đi chơi, thì gọi đó là vùng đất thật. Và điều này không có gì quá đáng cả. Tại vì trong tự thân chúng ta, mỗi người đều có cái khả năng an vui như Phật, không khác gì hết. Cái quan trọng là mình có thông minh, sống được hay không mà thôi. Trong cái cuộc đời rất là bình thường này, hạnh phúc là cái gì mà chúng ta có thể nắm được trong tay một cách dễ dàng. Và tùy theo cái trình độ tri thức của mình, cái khả năng hiểu biết của mình, mà cái hạnh phúc nó có cạn và sâu khác nhau. Có những thứ hạnh phúc nó rất là phù du, nhưng mà cũng có những thứ hạnh phúc nó rất là bền, rất là mịn. Và hạnh phúc này nó có mặt không phải do cái điều kiện vật chất bên ngoài nó hình thành, mà nó có mặt chính yếu là do vì tâm thức của chúng ta được nâng cấp lên, sâu hay cạn mà thôi. Và khi mà tâm thức ta tu tập chuyển hóa được, thì hạnh phúc tức khắc có mặt. Có mặt theo với cái trình độ chuyển hóa của tâm. Điều này có thể chứng minh được. Tâm tuy vô hình, nhưng nó là chủ động của mọi thứ. Niềm vui nỗi buồn của ta nó làm chủ, và kể cả cái sống chết của ta nó cũng làm chủ nữa. Các vị có thấy là có những cái khổ đau nó đến với thân, như đói ăn, thiếu mặc, vân vân, và người ta không lấy đó làm cái khổ đau đến nỗi phải chấm dứt cuộc đời, phải tự sát. Nhưng mà cái khổ đau do cảm thọ gây nên, chưa hề có một cái chuyện người ta tự sát vì vấn đề mất cơm, mất áo, nhưng mà về cái chuyện mất tình, phải không? Người ta tự sát như chơi. Ở cái mức độ cạn nhất là ý thức của mình thôi, mình chuyển hóa nó thì sẽ có cái niềm vui tức khắc. Có một câu chuyện của Đông Phương họ kể rất là dễ thương. Có anh chàng lái chiếc thuyền kia băng qua dòng sông nước ngược. Đổ xuôi dòng là một chiếc thuyền nó nhắm vào chiếc thuyền anh ta, nó cắm xuống. Anh ta rất là bực mình, la lối bảo rằng hãy tránh đi cái tên khốn kiếp kia, tại sao dám lái thuyền đâm vào thuyền ta. Nhưng mà cái tên lái thuyền kia nó vẫn cứ ngang nhiên và nó đâm thuyền thẳng vào thuyền của anh. Và khi thuyền đụng vào, anh tức vô cùng. Anh giác cái chiếc dầm lại, toàn đánh cái tên lái thuyền kia một cái cho nó đã giận. Nhưng mà khi giác chiếc dầm lại thì thấy chiếc thuyền kia là chiếc thuyền đứt dây, nó trôi, nó đâm ngay xuống mình chứ không có người lái. Bao nhiêu giận tức, liền tức khắc, nó quá gió bay đi mất tiêu, không cần làm cái gì khác. Ở cái cạn nhất thì chúng ta thấy là ý thức mình, nó có khả năng làm chủ được cái giận, cái hờn. Chỉ cần đổi quan niệm sống thôi, là chúng ta có được cái niềm vui tức khắc. Trong cuộc đời này cũng vậy. Có ngàn vạn cái chuyện trái ý nghịch lòng, nhưng mà chỉ cần ta có một cái nhìn thế nào đó, cái quán chiếu thế nào đó, thì tức khắc đổi lại. Thay vì giận thì ta có được cái lòng từ bi, thay vì ghét thì ta có cái thương, vân vân. Tức là ở mặt cạn nhất là ý thức thôi, khéo tu tập mình có thể chuyển hóa được nó rồi. Sâu hơn cái từng ý thức là gì? Thế từng tâm. Có một điều chúng ta dễ chứng minh được, đó là càng sâu tâm thức càng đi vào chiều sâu thì cái năng lực nó càng khủng khiếp. Một cái ví dụ thì các vị thấy là chẳng hạn như ở bên ngoài, thiên nhiên, cái vật chất mà thô phù bao nhiêu thì cái năng lực tác hại của nó không đáng sợ bấy nhiêu. Động đất rất là nguy hiểm nhưng hãy còn ít sợ hơn gì? Ít sợ hơn lửa cháy. Và lửa cháy mà nếu không có sức gió thì không có hủy hoại lớn. Nước cũng vậy. Như vậy thì cái thứ vật chất mà càng mịn bao nhiêu thì năng lực càng khủng khiếp bao nhiêu. Một cái hạt điện tử có ai mà thấy nó đâu. Nhưng mà nó hình thành những cái trái bom làm cho cả một thành phố Nhật Bản sụp đổ tới bây giờ vẫn chưa dựng lại được. Chỉ là cái thứ hạt vật chất vô hình phải dùng kính hiển vi soi nó lên ngàn vạn lần ta mới có thể thấy được nó. Không tưởng tượng được cái thứ vô hình gớm ghê như thế. Tâm thức chúng ta cũng như vậy. Cái ý thức này vô hình chưa? Thưa chưa. Nó là cái mà mình có thể thấy được. Nó biểu hiện ra mặt ta được. Ý thức nó vốn là cái gần, nó là cái thô phù, dễ nhận biết. Nó có thể biểu hiện ra làm cho mặt mình nóng bừng lên. Có không? Thì có chứ. Khi mình nổi giận thì ý thức mình nó làm cho mặt mình nóng lên. Và nó có khả năng sai sử được. Như vậy thì nó là thứ thô phù. Những lúc mà chúng ta có thể ngồi tĩnh tại, lặng lẽ mà nhìn cái dòng chảy tâm thức mình, thì chúng ta cũng thấy nó có hình ảnh, nó có chữ nghĩa, nó hiện lên từng tràng. Và như thế thì tu ở cái mặt tạm gọi là hơi mịn một tí, sâu hơn hình hài này một tí là ý thức, thì năng lực hạnh phúc của nó đem đến cho ta cũng có rồi, thành công rồi. Và nếu mà mình thông minh hơn, mình tu cái lặng bên sâu hơn ý thức nữa, tức là cái nó nhìn được cái ý thức của mình, thì các vị nghĩ là cái năng lực của nó sẽ lớn biết chừng nào. Trong kinh Di Giáo Phật dạy là chế tâm nhất xứ, vạn sự bất biện. Chỉ cần mình điều chỉnh tâm ở một nơi thôi thì ngàn việc đều có thể làm được. Và như vậy thì ta mà lặng vào chiều sâu chừng nào thì cái năng lực của tâm mình mạnh chừng ấy. Và khi mà mình nắm được cái gốc gác của vấn đề để tu tập, thưa rất là dễ. Chiếc xe nó có bao nhiêu nan, vành xe nó cứ xoay chuyển. Nhưng mà một cái không có xoay chuyển bao giờ, đó là trục của xe, có phải không? Nó có thể đi ngàn vạn dặm, nhưng mà trục nó thì không hề đi bao giờ, nhưng mà nó vẫn đến. Nó có năng lực điều chỉnh được, làm cho xe di chuyển, nhưng mà tự thân nó thì không di chuyển, nó vẫn đứng đấy. Ý thức này nó có mặt trong cái hình hài và nó đẩy ta đi trong sáu nẻo luân hồi. Nhưng mà cái nằm bên sau ý thức thì nó chưa từng luân hồi bao giờ, cũng như cái trục xe. Nó đi qua miền Bắc, miền Trung, đi khắp mọi nơi, nhưng mà nó chưa hề đi. Trục xe có đi bao giờ? Chỉ có bánh xe và cái vòng xe lăn mà thôi. Tâm ta cũng như thế. Tính tâm minh là gì? Thưa đó là quay trở lại để có niềm tin được với cái đó. Cái nằm bên sau ý thức, làm chủ ý thức. Và nó là cái không sinh, không diệt. Và cái năng lực của nó rất là phi thường. Khi mà mình nhận được nó, thì cái năng lực tu của mình sẽ rất là mạnh. Và cái công phu của mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà thành công thì rất là đáng kính nể. Đơn giản là vậy thôi. Trước khi đi vào đoạn văn này, chúng ta biết một chút về cái con người đã viết ra nó. Ở đây thì tôi không có ghi kỹ ngày Tăng Sáng, ngày xuất hiện vào thế kỷ thứ mấy. Dường như người ta cũng không khảo sát được là ngày sinh vào năm nào. Nhưng người ta biết được ngày ông mất là khoảng đầu thế kỷ thứ 7. Và trong cái truyền thống của Thiền Đông Độ, cái điều đặc biệt tất cả những cái câu nói, những cái hành trạng của các vị sư, những cái quyển luận viết để lại, nó có giá trị hay không, nó quan trọng ở cái thâm độ tu hành của các vị ấy. Và muốn đi vào cái thâm độ tu hành của những vị thiền sư đã lưu lại các tác phẩm này, thì thường người ta phải dở lại những cái trang hành trạng của các ông. Hành trạng của Ngài Tăng Sáng thì không có gì nhiều. Nó đơn giản, ông là một ông già, bệnh hoạn và ghẻ lỡ. Sau tình cờ gặp Nhị Tổ Huệ Khả, thì ông đảnh lễ Nhị Tổ với một lời thưa thỉnh như thế này: Thưa Ngài, con tội chướng nó ngập đầu, cho nên sinh ra đời này thân thể nó bị cùi phung, tức là bị bệnh phong. Xin Thầy từ bi sám hối giùm cho con hết tội. Thì Ngài Huệ Khả, Ngài rất là từ bi. Ngài nhìn thật lâu, thật kỹ cái vị hành giả, tức là một vị cư sĩ bị bệnh phong trước mặt mình, và Ngài nghiêm trang bảo là ông hãy đem tội ra đây ta sám hối cho. Ngài Tăng Sáng, Ngài giật mình, Ngài quay lại, Ngài tìm cái tội để đưa ra cho Nhị Tổ Huệ Khả sám hối, nhưng tìm hoài không ra. Ngài thưa và bạch Thầy, con tìm hoài tội không có. Và Nhị Tổ Huệ Khả nói, ta đã sám hối cho ông xong rồi. Và ngay nơi đó thì Tam Tổ Tăng Sáng nhận được cái yếu chỉ để vào đạo. Có một điều rất giống với cái câu ngộ đạo của Nhị Tổ Huệ Khả. Đó là câu diễn thiền mà tất cả chúng ta đều biết. Tức là Nhị Tổ Huệ Khả đầu tiên khi đến Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma ngồi lặng im xoay mặt vào vách núi, thì Nhị Tổ đảnh lễ quỳ suốt một đêm, tuyết ngập lên đầu gối. Bồ Đề Đạt Ma hỏi, chứ ngươi cầu gì mà đến đây quỳ một đêm như thế? Nhị Tổ nói, xin Thầy từ bi dạy cho con Phật Pháp. Ngài Bồ Đề nói, Phật Pháp đâu có rẻ vậy, đâu có bằng cái hành động mà khổ nhục kế một chút xíu mà có thể mong ta dạy cho Phật Pháp. Chúng ta thử tưởng tượng là trời lạnh như cắt của miền Bắc Trung Hoa, một đêm lạnh lùng, tuyết phủ trên vai, phủ trên nền đất, mà Bồ Đề Đạt Ma bảo rằng Phật Pháp không có rẻ, chừng đó cực khổ chưa đáng để ta dạy. Các vị nghĩ cũng hơi tàn nhẫn, nhưng mà chưa. Huệ Khả nghe nói như thế thì ông mới thể hiện cái sự nhiệt tình cầu đạo bằng cách là ông chặt một cánh tay đặt trước mặt Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma gật đầu, tạm coi đó là cái món quà để vào cửa được. Thực ra câu chuyện có hay không thì chúng ta khoan nói, nhưng mà tối thiểu là thể hiện được cái lòng khát khao Phật Pháp của người cầu đạo. Và Tổ Đạt Ma gật đầu, đặt cho cái tên là Huệ Khả. Khả nghĩa là khát khao, tạm được. Chú em tạm được, có thể làm đệ tử ta được. Huệ Khả là như vậy. Một thời gian tu tập bên Tổ, Ngài không dạy điều gì cả. Một hôm, Huệ Khả thưa Tổ một câu: Thưa Ngài, tâm con rất là bất an, xin Ngài từ bi dạy cho con Pháp an tâm. Thì Bồ Đề Đạt Ma, ta thấy hình tượng Ngài, ông có một đôi mắt rất ư là hung hãn. Ông trợn mắt, ông nhìn, ông nói, đem tâm ta an cho. Huệ Khả sững sờ. Và ông trầm ngâm rất là lâu một hơi. Ông nói, bạch Thầy, con tìm tâm không được. Đạt Ma nói một câu rất là nhẹ: Ta an tâm cho ngươi rồi. Thế là Huệ Khả nhận được đường vào. Hai câu chuyện này rất là giống nhau, cùng có một cái nội dung là quay trở lại. Câu chuyện đầu ta hiểu thì câu chuyện sau ta hiểu, và ta hiểu hai câu chuyện này. Thưa là đại chúng có thể đi vào rất là nhiều công án của nhà thiền không mấy khó. Và hai câu chuyện này nó cũng mở ra cái con đường để chúng ta đi vào đạo một cách rất là dễ dàng, nắm được pháp tu một cách rất là dễ dàng. Và người xưa thường gọi cái từ rất là kêu đó là gì? Kiến tánh. Thường thì kiến tánh nó khởi tu, tức là thấy được tánh rồi thì từ đó ta bắt đầu con đường đi rất là dễ. Và xa xưa từ thời Đức Phật còn tại tiền thì Ngài không dùng chữ kiến tánh, mà qua một thời pháp thoại Đức Phật thì phần lớn thính chúng trong pháp đường đều chứng quả dự lưu cả. Dự lưu là gì? Dự lưu cũng nghĩa là nhập lưu, tức là đi vào dòng chảy không có gì lạ. Cái dòng thánh như dòng nước chảy cuồn cuộn vậy. Dự lưu nghĩa là bước vào dòng, để cho dòng nước đẩy mình từ từ ra biển giải thoát mà thôi, gọi là dự lưu. Và đến chừng Đạo Phật và Trung Hoa thì người ta dùng một cái từ rất là kêu, đó là kiến tánh. Kiến tánh là nhận ra được tánh của mình, cũng có nghĩa là nhận ra tâm của mình. Tính tâm có nghĩa là nhận ra tâm của mình để khởi niềm tin. Làm sao nhận ra tâm? Thưa, nhận ra được cái phần làm chủ tâm thức lao sao kia. Cái mà lao sao nghĩ suy nổi chìm khi mất khi còn ấy gọi là thức tâm, gọi là ý thức. Cái mà nhận diện được nó, biết được nó gọi là tâm. Cái mà nổi chìm, tư duy có từng tràng trong tâm thức thì cái đó còn sinh còn diệt. Nhưng mà cái biết được nó thì không sinh không diệt. Cái này đâu phải khó. Ta khổ vì cái gì? Chẳng hạn như mình nói lòng mình bất an, như trường hợp Huệ Khả. Thưa, cái gì làm cho mình bất an? Tức là những cái tư duy bời bời này nó làm cho mình bất an, có phải không? Mình nghĩ chưa hết chuyện này tới nghĩ chuyện khác. Bao nhiêu cái ý thức nổi chìm, và thường thường thì nó không cho mình yên bao giờ. Ví như có một nỗi buồn, nỗi buồn nó có cái chu kỳ sinh và diệt của nó. Nó đến rồi nó đi. Thế mà ta không có đủ thông minh, ta không thể đứng một bên nhìn cái nỗi buồn đến là đi. Ta hội nhập vào cái dòng chảy của nỗi buồn, ta mất mình vì những chuyện buồn vui. Khi cái buồn đến, mình thấy mình là cái buồn, có phải không? Cho nên cái buồn nó sinh rồi nó diệt rồi nó lại sinh tiếp. Mỗi lần nó lên, mỗi lần nó hình thành cái cây rụng xuống hạt giống, nó lên là lần thứ hai nó mạnh hơn. Và cái ý thức về cái cơn buồn này nó càng ngày càng lớn dần, nó chón đầy tâm thức ta, và nó xô đẩy mình, xô đẩy cái nỗi buồn của mình ra ngoài mặt mài, nóng bừng lên, đỏ rần lên. Nó xô đẩy cái tâm thức buồn, nó làm cho tay chân mình cử động, miệng mình nói sai lầm, vân vân. Như vậy thì nếu mình có một chút thông minh, mình quay lại nhìn thử nỗi buồn, thì mình thấy nỗi buồn nó có mặt, nó lớn lên rồi nó ra đi. Và khi mà mình nhìn như thế thì nỗi buồn là cái đối tượng bị mình quán chiếu, bị mình nhìn. Mà mình là cái gì? Cái nhìn nỗi buồn kia chứ. Mình đâu phải là cái buồn. Mình là cái biết tâm thức mình đang buồn nữa mà. Nó ở chiều sâu hơn. Và thông thường thì mình không có thông minh để mà nhận diện ra hai cái điều này nó riêng nhau, khác nhau. Chẳng hạn mình đói bụng. Thưa, có phải mình đói bụng không? Nhìn kỹ thì không phải mình đói bụng, mà mình đang biết là cái cảm giác của thân đang đói. Đói là cái cảm giác thiếu thốn của thân, nó đang đòi ăn. Nhưng mà mình là cái gì? Biết cái cảm giác đói. Ở chiều cạn nhất là chẳng hạn như thân này nó ngứa ngáy, nó đau nhất. Nếu mà mình thông minh thì mình phân biệt ra có những cái từng sâu hơn. Là thân này nó đang đau nhất, thân này nó đang ngứa ngáy, thân này đang khó chịu, vân vân. Nhưng mà mình là cái đang nhận biết, đang tri giác về thân đang ngứa, đang đau, đang vân vân. Cái từng sâu của tâm thức cũng như vậy. Buồn là một cảm thọ, vui là một cảm thọ, giận là một cảm thọ, rây rứt khổ đau cũng là một cảm thọ. Thưa, cảm thọ nào cũng sinh diệt và vô thường cả. Nếu mà mình thông minh thì cảm thọ nó khởi, nó phát triển, nó lụi dần và nó ra đi. Đó là chuyện của cảm thọ. Mình là cái người đang nhìn ngắm cái cảm thọ mình, nó đến và đi, sinh và diệt. Và cái trạng thái quán chiếu ấy, trạng thái nhìn được những cảm thọ ấy, có khác gì với cái trạng thái tâm thức mà Ngài Huệ Khả Ngài nói dạ con tìm tâm không thấy? Khác gì nhau đâu, có phải không? Tu là thực tập, tu là làm thử. Khi nào lòng các vị mà rối bời, các vị thử nhìn hỏi là cái rối bời này ở đâu, mi thử trường mặt ra cho ta nhìn thử xem. Thì các vị có kiên nhẫn nhìn và hỏi mình như thế, thì tôi nghĩ là cái rối bời kia, cái giận hờn kia, cái sầu khổ kia, nó không có can đảm mà trường mặt ra gặp các vị đâu. Nó biến mất chắc chắn như thế. Đây là cách tu tập mà thôi. Và rõ ràng là nếu mà ta thể nhận được điều này, tạm gọi là ta kiến tánh rồi. Kiến chưa? Thưa, chưa kiến là tại sao ạ? Thưa, tại vì mình không có khả năng, không có nhiệt tình, không có dám đoạn tí cầu đạo, không dám chặt cánh tay đi cầu đạo. Chặt cánh tay là một hình ảnh biểu tượng mà thôi. Đó là gì? Đó là cái sự thiết tha của mình nó lớn vô cùng. Cái niềm đau nỗi khổ lòng mình lớn vô cùng. Mình mơ ước, mình mong muốn có một pháp an tâm như Huệ Khả, thì mình mới nắm được cái đầu đường để đi vào. Chúng ta chỉ phiên phiến trên cái chiều cạn của tâm thức, chưa thấy lặn vào chiều sâu, chưa thấy cái sự bức bách của tu tập là quan trọng. Cho nên mình chưa thể nhận được cái gì nằm bên sau và cái gì nằm ở chiều cạn. Khi nào lòng mình nó rối như vò tơ và mình chợt dừng lại, hỏi là cái rối rắm này nó ở đâu? Có thật là lòng ta rối rắm không? Và khi mình hỏi câu nói ấy, tức là cái rối rắm bị mình đặt ra phía trước mặt, đang nhìn nó. Và đang nhìn nó có nghĩa là gì? Nó là cái bị nhìn, mình là cái đang nhìn. Như vậy thì có hai cái khác nhau rõ ràng. Ta là cái quán chiếu nó. Nó là cái nằm trong cái biển tâm thức của ta. Nó nổi, nó chìm, nó lên, nó xuống, nó diệt, nó sinh, vân vân. Nó vốn là cái đang nằm ở trong lòng bàn tay của mình mà thôi. Giống như Tề Thiên, nhảy đâu cũng không ra khỏi bàn tay Như Lai là thế. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy một đoạn rất là hay. Khi Phật kêu các vị đại đệ tử là hãy trình cho ta biết cái sở ngộ của các ông. Ngài Ca Diếp, Ngài nói như bạch Thế Tôn, con chỉ nghe mỗi một câu Phật nói về khách trần là con ngộ đạo. Phật dạy, ông hãy kể cho thính chúng nghe. Ca Diếp nói lúc ấy, Phật dạy rằng, một buổi sáng, nắng xuyên qua khe cửa, con thấy trong không gian có những hạt bụi rất nhỏ bay vẩn vơ. Bụi thì lay động, không gian thì bất động. Cũng giống như người khách, khách họ đến nhà con, họ trọ lại, có thể một bữa, hai bữa, nhưng rồi họ ra đi. Và người chủ thì bao giờ cũng ở lại. Và con biết rằng, cái lao sao tâm thức này vốn là trần, vốn là hạt bụi lao sao trong không gian. Dù bụi có nhiều, bụi có to hay nhỏ, nó vẫn là hạt bụi bay bay. Mà tâm con thì như không gian mênh mang và bất động. Những người khách của tư duy, những cái ý thức có thể nổi chìm sinh diệt, những cái nỗi buồn niềm vui có thể có mặt và không có mặt. Nó vốn là khách mà thôi. Tâm con vốn là chủ, nhận diện được, biết được từng tên một lại qua. Chỉ cần hai cái ví dụ ấy mà Ngài Ca Diếp đã ngộ đạo và nắm được pháp hành để tu tập. Thưa, đâu có gì khó. Có phải không? Chúng ta cứ nghe cái từ ngộ đạo, nghe cái từ kiến tâm, nghe cái dữ lưu, nghe cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà thưa, không có gì ghê gớm cả. Chỉ một việc rất là nhỏ mà thôi. Tất nhiên nó nhỏ nhưng mà khó nhận. Thưa tại sao? Tại vì tâm thức mình cứ nghĩ là cái gì nó phải ghê gớm kia. Học đạo là phải hao cơm tốn của 10 năm, 20 năm đi ngang qua văn tự và lý thuyết. Đâu có biết rằng cái điều quan trọng nhất của chuyện học đạo là quay trở lại đây, trở lại chính tự thân mình, tự tâm mình, nhận được một điều bé nhỏ đó mà thôi. Nhận được cái nào là sinh là diệt, cái nào không sinh không diệt nơi tự tâm mình. Và từ đấy khởi tu và nhận được ngang chừng ấy thôi là ta có thể tự hào là chánh niệm rõ ràng hiện tiền, từng bước bước vào thực địa, từng hơi thở thở giữa chân không. Không có gì khó khăn cả. Tuy nhiên, người xưa nhận được đạo mà phải mất 30 năm, 40 năm mới thuần thục được. Ngộ đạo thì dễ, mà tu mới khó kia. Chúng ta mà có một chút thông minh, đọc Kinh Lăng Nghiêm của Phật dạy chừng 3 cuốn đầu là có thể nhận ra được nơi tâm thức này cái gì lao sao phù động, cái gì thường còn không bắt. Nhưng mà để luyện thành một khối, tức là để sống được với cái chánh niệm hiện tiền, thì chắc phải tốn rất nhiều thời giờ. Phải tập tành, phải thực tập từng chút một. Thưa, có ngàn vạn cái phương tiện để chúng ta đi vào ngộ đạo. Ngồi trong pháp đường, ngồi trong tai đường, nghe tiếng chuông đồng hồ đổ là một cái cơ hội để quay trở lại. Ở cái mặt hình thức thì hãy chánh niệm lại. Nhưng chánh niệm có nghĩa là gì? Thưa, tức là ý thức của ta đặt lại cái chỗ chưa khởi niệm, gọi là chánh niệm. Chứ niệm có nghĩa là đem tâm thức mình an trú tại đây và giờ phút này, gọi là chánh niệm. An trú tại đây và giờ phút này, tức là nó triệt tiêu luôn cái ý thức. Lúc ấy ý thức không còn khởi động nữa, gọi là chánh niệm. Và thưa, nó rất là đơn giản chứ không phải khó khăn gì cả. Và như thế thì các vị thấy là tất cả những cái pháp hành Phật xưa cũng thế, tổ cũng thế, và gần đây các bậc thầy lớn cũng khai triển một con đường duy nhất mà thôi. Con đường để chúng ta trở về cái tâm thức nguyên sơ ban đầu đó mà thôi. Và như vậy thì cái điều mà Tam Tổ Tăng Sáng ngộ đạo, Nhị Tổ Huệ Khả ngộ đạo là cái điều gì? Quay trở lại để nhận ra rằng cái tâm thức lao sao phù động này nó vốn là bụi, nó vốn là khách vãng lai. Và khi nhận được điều đó thì tổ ấn chứng một cách nhẹ nhàng thôi: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tức là chỉ cái con đường gì? Con đường vào. Cửa ấy là ngàn vạn pháp môn của Phật mở ra. Đơn giản là thế. Và từ cái thể nhận rất nhỏ ấy mà năm dòng thiền trải mãi cho tới bây giờ không tắt. Chỉ cần nhận một chút đó thôi. Và thưa, tính tâm minh cũng được trải ra từ cái chỗ thể nhận bé nhỏ đó. Phật pháp có nhiều không? Đâu có nhiều. Bản thân của Ngài Lâm Tế là tổ của một thiền phái Trung Hoa. Khi mà nhận được đạo rồi thì Ngài nói một câu rất là nhẹ nhàng. Ngài nói hóa ra là Phật pháp của Hoàng Bá có chút xíu. Chỉ một chỗ ấy mà thôi, cho nên rất là nhỏ. Và người đột nhập được vào thì thưa là cửa vô sinh lòng lộng mở. Đơn giản là thế. Và tôi nghĩ rằng sở dĩ mà chúng ta chưa nhận được đường vào là tại vì cái thiết tha của mình đối với đường tu nó chưa lớn. Có một câu chuyện, có một môn đồ hỏi Chúa Kitô, hỏi chứ làm sao mà con có thể thấy được thiên đường, vào được nước Chúa. Chúa Kitô dẫn người đó đến một cái bể nước, nhận đầu của người đó xuống nước, đợi đến lúc cái kẻ kia sắp chết tới nơi, ông mới kéo đầu lên, ông hỏi chứ khi mà ngươi bị nhận chìm trong nước thì ngươi thao thức, ngươi muốn cái gì? Anh kia nói, dạ con thèm thở thôi à, chỉ cần hít một hơi thở ra thở vào thôi à. Con nói, bao giờ mà cái lòng thiết tha của ngươi đối với đạo giống như cái thèm một hơi thở thì ngươi sẽ thấy được thiên đường, vào được nước Chúa. Chuyện thì đơn giản, nhưng sở dĩ nó không đơn giản là tại vì lòng mình chưa đủ cái niềm khát khao đó thôi. Thưa đại chúng, đó là chúng ta đã thử đi ngang qua một chút tiểu sử về ngày tăng sáng. Cái điều nhấn mạnh ở đây không phải là cái chuyện ngày sinh năm nào, mất năm nào. Cái điều nhấn mạnh ở đây đó là chúng ta hãy tìm được cái ẩn số bên sau cái câu chuyện của ngài Huệ Khả và bên sau cái câu chuyện của ngài Tăng Sáng. Tội ở đâu? Cũng như cái mà ta gọi là tâm bất an nó nằm ở đâu? Hãy tìm thử coi nó đang nằm ở đâu. Đó là cái điều rất là quan trọng của chúng ta. Chúng ta đi thử vào bốn câu đầu. Thưa, có những từ mà chúng ta cần phải làm quen. Tôi không biết là trong tiếng Anh họ dịch thế nào về cái chữ chí đạo. Chữ này rất là quan trọng. Thưa, chí đạo nó còn gọi là gì? Chí đạo nó còn gọi là diệu đạo. Nó còn có rất là nhiều tên. Thưa, đầu tiên cái chữ này nó vốn là của lão giáo. Đạo Phật chúng ta mượn cái từ này để dùng. Và trong lão giáo thì cái chữ này nó đã mang cái hàm nghĩa gần với cái từ mà chúng ta nghe rất là quen, đó là từ Phật tánh, là chân như, là niết bàn, vân vân. Các vị còn nhớ cái câu đạo khả đạo phi thường đạo đó. Danh khả danh phi thường danh. Tức là nó là cái vô danh, vô hình, vô thinh, vô tướng, gọi đó là đạo. Nó là cái năng lực làm nên tất cả sự sống, gọi nó là đạo. Nó là cái hình thành luôn cả dãy thiên hà, kể cả hành tinh này nữa, gọi là đạo. Năng lực nó rất là vĩ đại. Nhưng nó là loại vô hình, không nắm bắt được bằng tư duy, bằng lý luận gì cả. Nó vốn là không, mà nó hình thành nên cái có, gọi đó là đạo. Hữu vật tiên thiên địa, có vật trước trời đất, vô hình bản tịch liêu, vốn là không có hình tướng gì cả, lặng lẽ như thái hư. Năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu, nó làm chủ luôn cả vạn vật và không bị thời tiết bốn mùa làm cho suy tàn, biến hoại gì cả, gọi đó là đạo. Như vậy thì ngay cái từ này nó đã mang cái nội hàm rất là sâu. Chí đạo là cái chỗ tột cùng, chỗ màu nhiệm. Có thể dùng một cái tên khác, nó là cái thể bất sinh bất diệt của mỗi người chúng ta. Nó cũng là thể niết bàn. Trong bản tiếng Anh có nghĩa này hay không, nhưng mà trong chữ Hán thì nó là như vậy. Và phần lớn tôi được biết vài bản lõm bõm từ tiếng Anh dịch ra thì các học giả người Anh dường như là họ khó đi vào chiều sâu của ngôn ngữ Trung Hoa bằng người Việt Nam. Người Việt Nam thì cái khả năng lãnh hội của mình về ngôn ngữ chữ Hán rất là sâu. Do vì cái vốn từ tiếng Việt nó mang 1/3 ngôn ngữ của Hán rồi. Câu đầu tiên ngày Tăng Sáng ngày xác nhận là cái chỗ tột cùng màu nhiệm này. Cái bản thể không sinh không diệt của mỗi người này, nó vốn không có khó khăn gì cả. Tức là cái con đường để thể nhập này nó không khó khăn gì cả. Nhẹ như búng móng tay thôi. Nó nhanh hơn trở bằng tay. Thưa là thế nào ạ? Từ cái rối bời của tâm thức bất an như Huệ Khả, Tổ Đạt Ma hạ một câu là đem tâm bất an nó ra đây cho ta an cho. Ngài Huệ Khả làm cái việc chi? Đâu có nặng nhọc chi đâu. Thưa ông, đâu có vác đá lên non hay là ban đường cho thiên hạ đi làm công quả năm này năm kia gì để được an tâm đâu. Chỉ một chút xíu, rất là ít thời gian, ông chỉ cần quay trở lại nhìn cái tâm thức lăng xăng rối bời của mình. Và tức khắc Tổ Đạt Ma bảo một câu là ta đã an tâm cho ngươi rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là xác nhận rằng cái con đường ông đang làm đó, cái việc ông đang làm đó là cái con đường ngàn thánh đã đi. Đó là con đường mở vào cửa Niết Bàn, con đường đi vào diệu đạo. Thế thì có khó khăn gì đâu. Ai mà cấm ta có thể làm được việc ấy? Thưa đại chúng, là khi tâm thức của chúng ta mà rối bời thì ai mà ngăn không cho mình cái khả năng quán chiếu, nhìn lại, tìm thử cái tâm thức rối bời này nó là cái gì, nó ở đâu, nó có thật hay không? Ai ngăn cấm chứ? Và khi mà mình quay trở lại mình nhìn như thế, cái thời gian là bao nhiêu? Cách chỉ một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Mình thả lòng mình trôi bồng bềnh theo cái thất niệm. Tâm thức mình nó đang chảy cuồn cuộn, đang có nỗi buồn niềm vui. Mình mất mình vì cái nỗi buồn niềm vui, nhưng mà chợt nhớ ta đang thất niệm. Thì cái thất niệm và cái vừa chợt nhớ nó cách nhau là bao xa? Có cách nhau là bao nhiêu đâu? Nhanh hơn búng một móng tay. Và người xưa bảo là đàn chỉ viên thành bát vãng môn, chỉ cần thấy ông ta vậy là thành tựu 8.000 phạm hạnh. Tức là thành tựu hà sa công đức trong búng một móng tay thôi. Cái búng móng tay gì mà ghê gớm vậy? Thưa, chỉ là một việc quay lại nhìn cho ra cái tâm thức rối bời. Con đang bất an, xin Hòa Thượng an tâm cho con. Ông hãy quay trở lại, ông đem cái tâm bất an ra đây cho ta. Chúng ta chỉ cần quay trở lại, gọi là gì? Hồi quang phản chiếu, quay cái ánh sáng mà nó phóng ra ngoài này, nó nhìn lại, để nó thấy tâm thức rối bời thì liền tức khắc là diệu đạo đang có mặt. Chí đạo vô nan là như thế. Chiếc chỗ tột cùng màu nhiệm của đạo này, nhẹ hỏng, bồng tên, ngắn vô cùng và dễ vô cùng. Thông thường tâm thức ta có một cái thói quen là gì? Phóng ra ngoài. Mắt, tai, mũi, lưỡi tiếp xúc với hình ảnh âm thanh sắc tướng bên ngoài thì mình dính với âm thanh sắc tướng bên ngoài, mà không có cái điều kiện để nhận diện rằng mình có cái thấy. Mình thấy là luôn phân biệt sắc và màu, mà không hề nghĩ rằng cái điều quan trọng là cái thấy của mình về nó. Cái đối tượng bị thấy không quan trọng, mà cái khả năng thấy mới là quan trọng. Thưa, chỗ này có dễ hiểu không? Và ngàn vạn cái công án nhà thiền ngày xưa khai triển chúng ta chỉ một điều ấy mà thôi. Ngài Càng Phong một hôm thăng tòa trước pháp. Càng Phong là thiền sư thứ thiệt. Ông bước lên pháp tòa. Và chúng ta nhớ một điều là thiền sư không nói nhiều. Nói ngắn thôi, một hai câu thôi. Mà cái cung cách nói của các vị tức là làm cho mình quay trở lại. Còn cái thứ này không phải là thiền sư, cho nên nói rất là nhiều. Thiền sư thứ thiệt là nói một hai lời để người ta quay trở lại. Còn mình nói rất là nhiều, giải thích lung tung để người ta đi ra ngoài, cái đó là trật. Thiền sư Càng Phong lên pháp tòa. Ngài nói rằng thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn. Đầu đường ở chỗ nào? Nguyên đó là mười phương ba đời chư Phật chỉ có một con đường Niết Bàn thôi. Nhưng mà đầu đường chỗ nào? Ấy là câu hỏi. Rồi ông đưa cây gậy, ông gạch một vòng. Đầu đường ở chỗ đấy. Tức là ông gạch vậy thôi, không hề nói thêm. Rất là hà tiện lời. Gạch một vòng rồi bước xuống. Chỉ đầu đường Niết Bàn rồi đó. Thưa, đầu đường Niết Bàn dễ nhận không? sao mà dễ khó chứ? Dễ như thế mà tại sao không nhận? Thưa, cái câu chuyện của thiền môn nó trùng điệp và nó giống nhau như hệt. Các vị còn nhớ câu chuyện một hôm Đức Thế Tôn thăng tòa. Ngài cười cười không nói một lời nào, Ngài cầm cái hoa sen Ngài đưa lên. Trước mặt ngàn vạn thính chúng, cả 1250 tỳ kheo ngẩn ngơ không biết là bữa nay ông già muốn cái trò gì. Tự nhiên cái đưa cái hoa sen lên, không nói câu nào. Ai cũng rất là ngạc nhiên, chỉ mỗi một mình Ngài Ca Diếp, Ngài cười cười. Cười là gì? Biết cái mánh của ông bố mình, ông muốn xí gạt người ta, ông muốn đưa cái điều gì đó, ông dụ khỉ, ông gạt người ta thôi. Cho nên cười, cái cười rất là gì? Rất là cảm thông. Chứ không phải là tôi nhận được cái gì cả. Tôi thấy cái trò lừa gạt của ông nó nhàm quá là tôi cười, đi guốc trong bụng ông mà cười thế thôi. Thì cái chuyện đưa cành hoa sen và đưa cái gậy vạch ngang để làm gì? Cùng một nghĩa mà thôi. Chỉ cho chúng ta cái gì ạ? Thưa, ta ngó thấy tượng Phật, ta thấy bông hoa, ta thấy sắc màu, ta thấy không gian bên ngoài. Đó là những cái đối tượng vì mình thấy. Mình cứ mất mình trong những cái đối tượng mà mình quên là mình là cái thấy. Cái khả năng thấy này mới quan trọng chứ. Khả năng thấy này thì nó không có sắc màu, có phải không? Nó không xanh vàng đỏ trắng gì cả. Và cái khả năng thấy này nó cũng không có cái niềm vui nỗi buồn nào cả. Ví như mà ta chỉ thấy không thôi thì làm sao có cái chuyện giận hờn. Cái sát na đầu tiên mình thấy người kia, ý thức sáng ngời, dù không muốn chánh niệm cũng đang an trú trong chánh niệm. Sát na đầu tiên ngắn lắm đó. Các vị có biết sát na đầu tiên gì không? Chẳng hạn như ta vạch một đường thế này, ta cắt một cái điểm rất là nhỏ bằng cái sợi kim, ta bảo đây là sát na đầu tiên, trật rồi đó. Tại sao? Vừa vạch xuống một đường nó đã thành quá khứ. Cái đơn vị thời gian ngắn đầu tiên ấy mà mình nhìn người, nhìn bông, nhìn hoa, chưa hề có cái niệm phân biệt vọng thức chen vào. Mình chưa hề mất mình vào những đối tượng mình thấy. Rạng rỡ, sáng tỏ. Ngay nơi đó mình khéo nhận thì nhận được đầu đường Niết Bàn rồi. Ngài Càn Phong Ngài chỉ cái đơn giản vậy thôi. Đức Phật ngày xưa chỉ một điều đơn giản như thế thôi. Đưa cành hoa lên. Ông nhìn thấy cành hoa liền đứa khác ông phân biệt. Tại sao hôm nay bố già lại đưa cành hoa lên? Tại sao hôm nay lại như thế? Hoa sen biểu tượng cái gì? Đức Phật nói đạo lý gì trong đó? Trong khi đơn giản lắm, Đức Phật không nói gì cả. Mà Đức Phật chỉ làm một công việc đơn giản là đưa lên để các ông nhận được là các ông đang có cái thấy này mà thôi. Cái thấy rõ ràng, sáng ngời, không có một ý thức phân biệt gì có mặt trong đó. Đó là đầu đường Niết Bàn. Chỉ vậy mà thôi. Và người xưa dẫn dụ ta đi vào từ cái nghe, từ cái thấy, vân vân, sáu cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi đều là cửa để chúng ta đi vào cả. Có thể đi vào bằng cửa mắt, có thể đi vào bằng cửa tai. Và như thế thì rõ ràng là chí đạo có nan không? Đâu có khó. Cái chỗ tột cùng màu nhiệm để chúng ta có thể thể nhập, để chúng ta bước vào thật địa, thưa không khó gì cả, không ai cản trở mình cả. Chỉ có mỗi một cái tội là ý thức này nó cản trở ta mà thôi. Duy hiềm giảng trạch, cái tội là tội ở anh chàng này. Mỗi một cái nhìn liền tức khác có cái sự phân biệt giảng trạch so đo. Giảng trạch có nghĩa là so sánh đối chiếu. Và hầu như tâm thức mình nó có một cái thói quen là so sánh và đối chiếu. Chưa bao giờ mình trụ lại chỗ cái sát na hiện tiền đương niệm cả. Nhìn là tức khắc có mặt cái sự so sánh rồi. Con người vốn là mới, mới từ thân và tâm. Cái con người kia hôm qua có khả năng là đáng ghét vì đã xúc phạm mình. Nhưng mà hôm nay họ đâu phải là con người của hôm qua. Tế bào của thân đã thay đổi, cảm thọ thay đổi. Cái vận hành của tâm thức cũng thay đổi. Thế mà mình nhìn là tức khắc cái hình ảnh của hôm qua áp đặt lên con người đó liền, cho nên tất nhiên mình thấy con người họ đáng ghét. Rõ ràng hôm nay họ rất là dễ thương, nhưng mà hôm nay mình nhìn cái dễ thương không ra, tại vì cái hình ảnh đáng ghét mình đã có sẵn trong này, mình đem vào đối chiếu áp đặt lên. Cái đặc chất của giảng trạch nó luôn có mặt trong tâm thức của ta là như thế. Và cái điều đơn giản là Đức Thế Tôn đưa hoa sen lên, chúng ta không nhận ra được cái sáng ngời diệu đạo ngài chỉ, cũng như Càn Phong bảo là cái đầu đường Niết Bàn ngay chỗ này, vạch một đường để chúng ta khéo quay trở lại mà nhận ra cái thấy của tự thân vốn không sinh không diệt. Nhưng mà chúng ta không thông minh cho nên nghĩ rằng ông vạch ra như thế là ông nói là đạo màu, giống như là cái đường vạch trong không gian không có hình ảnh để ghi, nghĩa là mình luôn diễn dịch một tràng dài trong tâm thức của mình là vấn đề đó nó phải chuyên chở cái gì trong đó, đạo nghĩa gì có mặt trong đó, hoặc là cái đó là lý bát nhã, đó là lý duyên sinh, vân vân, trong cái hành động đó. Mà không biết rằng đơn giản ông chỉ làm một công việc là gửi cho mình cái nhìn rất sáng về cái hiện tượng có mặt đó mà thôi. Và như vậy thì cái tâm thức giảng trạch vốn là bệnh chung của ngàn vạn kiếp chúng ta, và sở dĩ con đường đi vào đạo nó thâm thẳm khó vào do vì cái tâm tình chúng ta ưa giảng trạch mà thôi. Chỉ cần không thương ghét đản mạc tán ái, chỉ cần không thương ghét thì đổng nhiên minh bạch. Đổng nhiên có nghĩa là rõ ràng, minh bạch là sáng ngời. Chỉ cần chúng ta cắt đứt cái niệm thương và ghét thì đạo màu rõ ràng trước mắt. Thưa, tán và ái, tức là thương là ghét, là một cặp. Nó đại diện cho tất cả những cái cặp song đối của tâm thức ta. Thương và ghét. Rồi cái gì nữa? Giận dỗi oán thù vân vân, thương yêu, rồi hận thù vân vân. Tức là, đây là biểu tượng của tất cả những cái cặp mâu thuẫn của tâm thức mình. Và chỉ cần đừng có những cái mâu thuẫn của tâm thức, thì tức khắc là đạo rõ ràng trước mắt. Ở cái mặt cạn nhất của vấn đề, hạnh phúc là gì? Thưa, vì cái tình trạng khổ đau ít hơn cho nên người ta gọi đó là hạnh phúc. Nó là một từ rất là trừu tượng. Chẳng hạn như người ta bỏ đói mình, mình bức xúc, thèm ăn, và người ta cho mình một bữa ăn, tức khắc là hạnh phúc. Vì có khổ đau nên có hạnh phúc. Nếu mà không có mặt khổ đau thì hạnh phúc không có mặt. Và cái khổ đau mà cạn thì nó làm thành cái hạnh phúc cạn. Khổ đau sâu thì nó làm thành cái hạnh phúc sâu. Chỉ thế mà thôi. Không biết tôi nói như thế có đúng hay không. Tại vì tôi đâu có khổ đau gì đâu. Và điều này thì tôi nghĩ là trong đời sống bình thường các vị có thể kinh nghiệm được. Và tất nhiên là thương và ghét này nó hình thành cho nhau, nó giúp nhau để tồn tại. Ví như cuộc đời này mà không có khổ đau thì người ta không thèm hạnh phúc. Đó là điều gì tất nhiên mà thôi. Và hai cái cặp này nó luôn có mặt khi ý thức ta còn có mặt. Và các vị thử nhìn lại mà coi, tất cả những cái rối bời của tâm thức mình không chạy thoát được hai cái này, tán và ái, ghét và thương. Đó là ở cái mức độ cạn nhất trong cuộc sống đời thường. Đi vào đạo, ta tìm con đường an lạc, tìm con đường tu. Thưa, cái này nó không bỏ chúng ta đi, nó cũng vẫn đi theo vào thế giới nhà chùa. Và có khi cái tán và ái, tức là thương và ghét trong giới nhà chùa, nó cũng rất là phức tạp. Bỏ cái gia đình nhỏ bé, đi vào cái gia đình lớn, để gắn cuộc đời mình vào cái cạn nhất là thương và không thương cái chùa. Rồi sâu hơn một chút, dính mắc của tâm thức là gì? Thầy thương mình hay không thương mình? Huynh đệ thương mình hay không thương mình? Nhưng đó vẫn còn ở mức độ cạn. Đi vào con đường Niết Bàn thì tán ái này nó cũng đi theo. Thích quả Niết Bàn, ghét tử sinh, nó cũng là một thứ chướng ngại để chúng ta không thể bước vào cái lĩnh vực lòng lộng của giải thoát nữa. Đơn giản một điều, chẳng hạn như khi ta tu tập, thưa đại chúng là các vị có tán ái không? Có chứ. Mình có một cái duyên mai là có một bữa đẹp trời nào đó mình ngồi thiền tự nhiên rất là bình yên, lòng mình nó rất là thảnh thơi. Và cái cảm giác thảnh thơi này do vì cái khả năng chánh niệm chúng ta nó không có sâu, cho nên nó không kéo dài được. Nhưng mà mình có kinh nghiệm về cái an lạc đó, cho nên hôm sau ngồi thiền, thay vì mình cứ thong thả, cứ đợi cái trạng thái an lạc nó tự đến thì nó đến thôi, khi nào tâm thức mình nó vắng, khi nào cái chánh niệm mình có đủ năng lực, cái năng lượng chánh niệm đủ mạnh, thì cái an lạc nó có mặt. Đằng này mình không làm cái công chuyện ấy, mình cứ ghét cái vọng thức lăng xăng, mình muốn mời cái trạng thái an lạc nó có mặt liền tức khắc. Và rõ ràng là trong khi ngồi tu thì cái trạng thái tâm thức ta cũng có cái thương và ghét rồi. Nó tế nhị là như thế. Khi mà mình không buồn ngủ, mình muốn cho nó ngủ thì sao? Thì nó càng không ngủ. Giấc ngủ là cái gì nó đến tự nhiên. Nó đến với mình chứ mình không thể đến với giấc ngủ được. Nghĩa là nó tự đến mà thôi. Anh có quyền chuẩn bị lòng anh thế nào đó để rồi giấc ngủ nó đậu lại, nó ghé vào. Chứ anh không có khả năng mà đeo đuổi nó, rượt bắt nó mà nó có mặt được với anh. Cũng như thế, con đường Niết Bàn tắng vãi cực kỳ nguy hiểm. Ta không thể rượt cái niềm an lạc đuổi bắt nó được. Có cái sự chuẩn bị nào đó để nó ghé lại mà thôi. Đó là cái cách rất là thông minh để chúng ta có thể tu tập được. Và nói như thế thì các vị biết rõ ràng là cái cản nhất của tâm hành thương và ghét, nó hành hạ con người rất là khốn đốn. Ví như cuộc đời này mà ta nhìn mọi người bằng con mắt bình đẳng, không ghét và thương, thì cuộc đời có lẽ dễ thở hơn. Và vào trong đạo, cái khả năng tu mình tuy không có nhiều lắm, nhưng mà cái tâm hành của thương và ghét mình ít đi, thì cái tổ chức của tăng già đó, của già lam đó, rất là tươi mát, không tu gì nhiều, tự nhiên cũng có một cái năng lượng rất là tươi mát để cho cỏ cây nó sống được. Và khi cái tổ chức tăng già nào mà có cái chất liệu của thương và ghét nhiều thì chắc chắn là cỏ cây nó cũng lên không nổi, đừng nói là người có thể tìm lại mất công. Và trên con đường Niết Bàn, tâm hành của chúng ta mà chưa kiệt được, chưa khô cạn được cái thương và ghét, thì chắc chắn là cái niềm an lạc như bong bóng bay cao bắt không được. Nó phải tự đến mà thôi. Thưa đại chúng, đó là bốn câu đầu của tính tâm minh. Và bốn câu này nó không dài lắm, nhưng mà đi vào chiều sâu của nó thì cũng khá là nhiêu khê. Tất nhiên tôi có thể nói được một phần rất ít về cái nội dung chứa ở trong đó. Và những điều tôi nói nó không sai lầm được thì cũng mừng rồi. Còn đúng thì tôi chưa chắc đã đúng. Các vị phải tự tu, tự mình thăm dò, tự mình đi vào để thấy cái hay của nó. Và cái quan trọng là chúng ta phải thực tập mà thôi. Diệu đạo nó ở ngay trước mắt. Cái quan trọng là ta có chịu nắm lấy và thực tập. Và cái con đường của người xưa mở ra lòng lòng, các bậc thầy trong hiện tại, các bậc đạo sư lớn cũng có ngàn vạn cái phương tiện mở ra để cho chúng ta đi. Và tất cả phương tiện đó đều là con số không, nếu ta không nắm lấy cơ hội để mình đi. Các bậc thầy chế tác cái pháp hành đều có chung một cái hướng là thôi thúc mình quay trở lại. Đệ tử Đức Thế Tôn không thể không thể chỉ đòi hỏi cái hạnh phúc cằn cạn mà thôi. Mình là những người có duyên rất là may, mình đến với đạo Phật, mình phải đòi cái hạnh phúc sâu sắc, tuyệt vời kia. Nó phải bền bỉ, chứ không phải là những cái vui phù du. Mình phải làm thế nào? Nhận cho ra cái con đường đi, để từ đó mình nắm lấy cái đầu đường và thành đạt cái tuệ giác hiện tiền. Mình đừng nghĩ là cái tuệ giác này, cái chuyện thấy đạo tu tập này dành cho một thiểu số người có năng lực trí tuệ mới có khả năng làm. Chứ không, chúng ta đều bình đẳng nhau cả. Cái điều này Đức Phật đã nói từ 25 thế kỷ về trước. Khi Ngài ngộ đạo, Ngài rất là tức cười. Ngài nói thật là tức cười cho cái chúng sinh trong cái cõi phàm trần này. Hắn đều có tuệ giác như mình, đều có khả năng sống được như mình, thành Phật như mình. Mà tại sao hắn chịu để cho trôi nổi trong luân hồi? Thấy thật là xót xa và cũng thật tức cười. Rõ ràng là Đức Thế Tôn cười cười là khi dễ ta, chứ không phải từ bi gì lắm đâu. Rất là khinh thường mình. Con đường thì lòng lỏng mở ra, mà mình cứ cam chịu đi trong cõi luân hồi, không đi cái con đường của Ngài đã đi. Mà có phải khó khăn gì lắm đâu. Từ cái khởi niệm lăng xăng khổ đau bức bách này, chỉ cần một chút hồi tâm quay trở lại để nhìn cái khởi niệm lăng xăng là đủ, là có được đường về. Thế thôi, đơn giản là thế. Mà mình không làm, mình cam chịu cái khởi niệm này để cho nó dắt dẫn mình đi, để cho mình buồn khổ, mình quằn quại thức đêm thức hôm vì cái khởi niệm lăng xăng mà không chịu nhìn thấy nó. Chỉ cần mình sống với cái chiếu kiến, tức là cái biết khởi niệm là đủ. Chỉ chừng ấy việc mà thôi, có cái gì dắt dẫn mình đâu. Chỉ có cái tội là mình để cho nó dắt dẫn mà thôi. Chứ cái năng lực của ý thức, nó không có khả năng lớn để mà nó dắt dẫn mình đi trong cõi luân hồi. Nó không có khả năng lớn để làm cho mình khổ đau quằn quại. Nếu mà mình nắm được cái đầu đường để đi, thì mình thách thức nó. Mi cứ khởi niệm lăng xăng đi, khởi mấy cũng được. Ta như bầu trời, thênh thang và trong veo, mi là những mảng mây trôi trong đó mà thôi. Từng chùm ý thức nó trôi. Có thể là mây vàng, mây trắng, mây đen, có thể mây đầy trời, hoặc mây ít hơn. Cũng chỉ là những thứ mây trôi trong không gian, chứ nó không thể là bầu trời được. Tâm thức mình, nếu mình biết trở về với cái không gian ấy, thì tất cả những cái suy tư, những cái cảm thọ, nó như mây mà thôi. Và mây và không gian cách nhau bao xa? Không cách nhau chút xíu nào cả. Khéo thì nhận được không gian, mà không khéo mà vụng về thì mình bị tan tác như mây. Cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc. Thập phương bạc dạ phạm, nhất lộ niết bàn môn. Mười phương ba đời chư Phật chỉ có một con đường niết bàn, và đầu đường ấy nơi đây. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây.